Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bờ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái, bánh bởi trời là một ý niệm quen thuộc. Đó là bánh manna mà Thiên Chúa ban cho dân Israel khi họ đi trong sa mạc vào lúc đói kém nhất. Chính vì vậy, nếu Đức Giêsu chỉ nói với họ rằng người ban bánh từ trời xuống, chắc chắn dân chúng không quá khó chịu. Vì trước đó, người đã từng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn nhân cơ hội này để khẳng định với họ điều căn bản hơn: người chính là bánh ấy, và ai ăn thịt và uống máu người thì sẽ được sống đời đời. Đây quả là điều chướng kỳ đối với người Do Thái. Họ không phải là dân tộc ăn thịt người. Vậy tại sao Đức Giêsu lại nói ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời? Đây là thách thức lớn nhất của bí tích thánh thể. Đoạn tin mừng hôm nay là một bài giáo lý về bí tích thánh thể. Đức Giêsu nói rõ về ý nghĩa và mục đích của bí tích này. Người nói: Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Như thế, phụng vụ lời Chúa ngày lễ trọng hôm nay giúp chúng ta ý thức về bí tích thánh thể là bí tích tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại trong chính người Con duy nhất của Ngài. Từ rất lâu trong giáo hội, ngoài hình ảnh con chiên, các họa sĩ và điêu khắc đã dùng hình ảnh chim bồ nông để làm biểu tượng cho bí tích thánh thể. Biểu tượng này dựa trên một truyền thuyết về một loài chim bồ nông đã tự mổ ra thịt mình để nuôi con. Biểu tượng đó diễn tả tình yêu của Đức Giêsu cho con người qua bí tích mình và máu thánh. Trong bí tích này, Đức Giêsu trở nên của ăn uống để nuôi nhân loại. Trong suốt quãng đời trên trần gian, Đức Giêsu hằng khao khát một điều là để cho con người được sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ở đây không chỉ là sự sống về thể xác, nhưng nhất là sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên. Chính vì con người đã mất đi sự sống siêu nhiên ấy, nên Đức Giêsu đã chấp nhận hy sinh, hiến tế thân mình trên bàn thờ thập giá, để chuộc lại sự sống ấy cho nhân loại. Hơn thế nữa, vì không muốn để nhân loại có cảm giác đơn côi, người đã thiết lập bí tích thánh thể để ở lại với con người trong một hình thái cụ thể mà giác quan có thể cảm thấy phần nào đó. Qua bí tích thánh thể, hiến lễ của Chúa Giêsu không ngừng được dâng lên Thiên Chúa Cha và qua đó trao ban sự sống cho nhân loại. Có nhiều người vì quá hăng say với việc giải thích đạo lý về bí tích thánh thể nên đã cố gắng trình bày lý giải một cách dễ hiểu nhất. Chẳng hạn họ cho rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể mang tính cách biểu tượng và ý nghĩa. Nói như thế là có ý rằng Chúa Giêsu không thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể, mà đó chỉ là một biểu tượng hay hình bóng mà thôi. Khi nói như thế là đang diễn giải sai lạc đạo lý về bí tích này. Đức Giêsu không chỉ hiện diện một cách biểu tượng hay ý nghĩa trong bí tích thánh thể, mà Ngài hiện diện ở đó một cách thật sự với toàn thể thiên tính và nhân tính của Ngài. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời tuyên bố của Đức Giêsu: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Ngày xưa trong sa mạc, dân Israel đã hỏi nhau: "Làm sao Thiên Chúa có thể lấy gì cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống?" Và họ đã được ăn manna, được uống nước từ tảng đá vọt ra. Cũng vậy, người Do Thái đã hỏi nhau: "Làm sao ông Giêsu có thể lấy thịt lấy máu ông ấy cho chúng ta ăn và uống?" Không chỉ có họ, mà cả nhân loại đều được ăn thịt và máu người. Cộng đồng Trento dạy rằng, khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của người đã biến đổi bản thể của bánh và rượu trở thành mình và máu Đức Giêsu. Nhờ sự hiện diện đích thật đó, Đức Giêsu trở thành nguồn lương thực nuôi đời sống người tín hữu. Bánh và rượu trong thánh lễ là tượng trưng cho toàn thể hoa màu ruộng đất và lao tác của con người. Những lễ vật đó sẽ được thánh hiến để trở thành của ăn của uống siêu nhiên cho con người. Khi đón nhận bí tích thánh thể, con người sẽ lại được biến đổi trở thành một phần trong Thiên Chúa. Sự hiện diện của Đức Giêsu trong bí tích thánh thể còn vươn xa hơn cả sự hiện diện đích thật, sự hiện diện thể lý và siêu nhiên để trở thành nguồn năng lực biến đổi thế giới. Chúng ta nhớ lại sự kiện hai môn đệ trên đường về Emmau vào chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Đức Giêsu hiện ra với các ông trong dáng vẻ của một người khách lạ, người trao đổi, tranh luận với hai ông, nhưng họ không nhận ra người. Chỉ đến khi hai ông mời người vào nhà dùng bữa với người, rồi khi người cầm bánh bẻ ra trao cho họ, khi đó mắt họ bừng sáng lên và họ nhận ra người. Biết bao nhiêu con người đã nhờ lãnh nhận bí tích thánh thể mà thay đổi cuộc đời. Trong đó, phải kể đến cuộc đời rất nhiều vị thánh đã chỉ sống nhờ thánh thể trong một thời gian dài. Nhìn ra thế giới hôm nay, trong khi khoa học kỹ thuật đã giúp nhân loại cải thiện đáng kể về sản lượng nông nghiệp cũng như công nghiệp, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận thấy rất nhiều người còn đang phải chết dần, chết mòn vì đói. Ngày xưa Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Ngày nay, Thiên Chúa tiếp tục làm việc đó nhờ vào đôi bàn tay rộng mở, nhờ vào trái tim quảng đại của chúng ta. Còn có biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang chịu cảnh thiếu thốn, khổ sở, cả tinh thần lẫn vật chất. Những trẻ em và phụ nữ ở các nước nghèo phi châu, những người di dân đang phải khổ sở trốn chạy thể chế tàn bạo ở nhiều quốc gia. Họ đang cần, rất cần sự trợ giúp về cả tinh thần và vật chất của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: mỗi người hãy cho đi tùy theo tấm lòng của mình, không buồn phiền cũng đừng miễn cưỡng, vì tất cả chúng ta đều thuộc về thân thể của Chúa Kitô. Như Đức Giêsu đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại, chúng ta cũng hãy chia sẻ một phần cuộc sống mình, cuộc đời mình cho anh chị em xung quanh. Vậy, hãy đến với bí tích thánh thể, hãy để bí tích tình yêu này biến đổi tâm hồn chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể trở nên rộng rãi, quảng đại, mở rộng tâm hồn đến với anh chị em đồng loại. Bởi vì Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, cách riêng trong bí tích thánh thể. Amen.